Ánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc đang tăng dần và sẽ trở nên tồi tệ hơn do tác động của COVID-19. Số ca nhiễm coronavirus trên toàn thế giới vượt ngưỡng 2 triệu người và Việt Nam gửi thêm 2 công hàm đến Liên Hợp Quốc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đầu tiên là cập nhật số liệu coronavirus ngày hôm nay. Số lượng ca nhiễm coronavirus trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 2 triệu người, trong khi đó tốc độ lây nhiễm tại Úc đang tiếp tục giảm. Cả nước Úc ghi nhận 6.448 ca nhiễm virus với con số tử vong là 63 trường hợp. New South Wales đã thông báo 11 ca bệnh mới trong đêm qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại tiểu bang này lên tới 2.897 ca, 25 trường hợp đã tử vong. Queensland có thêm 5 ca nhiễm, tổng số lên đến 1.001 người với 5 ca tử vong. Tasmania có 4 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm tại đây tính đến hôm nay là 169, với 6 người đã thiệt mạng. Victoria và New South Wales hiện có số ca tử vong cao nhất cả nước. Victoria ghi nhận 14 người và New South Wales có 26 người đã chết do coronavirus. Chính phủ liên bang thừa nhận rằng thất nghiệp sẽ trở nên tồi tệ hơn do tác động của COVID-19, nhưng đồng thời nói rằng các chính sách sẽ giúp làm giảm mức độ thiệt hại. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 là 5,2%, tăng nhẹ so với tháng 2 ở mức 5,1%. Bộ trưởng Việc làm Michaela Cash nói rằng tỷ lệ này sẽ tăng cao hơn nữa trong những tháng tới. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ JobKeeper mà chính phủ đưa ra sẽ giúp nhiều người không phải rơi vào tình trạng thất nghiệp. Chính phủ đã nhìn nhận rằng con số thất nghiệp hiện tại không phản ánh tác động của COVID-19. Đúng là như vậy, tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt đỉnh vào tháng 6 ở khoảng 10%. Ngân khố liên bang đã chỉ ra điều đó rất rõ ràng. Nếu chính phủ không áp dụng gói JobKeeper, bạn sẽ thấy một đỉnh điểm thất nghiệp cao hơn rất nhiều và đó có thể là khoảng 15%. Liên quan đến vấn đề đến trường trong mùa dịch, chính phủ liên bang và các lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ đã thống nhất rằng các tiểu bang có thể áp dụng các quy định khác nhau về trường học trong suốt đại dịch COVID-19. Cuộc họp nội các ngày hôm nay đã đồng ý triển khai một bộ gồm 7 quy định cho lĩnh vực giáo dục trong bối cảnh đối phó với coronavirus. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng học sinh và giáo viên đã được xem xét một cách riêng biệt trong quá trình xác định mức độ rủi ro từ việc đi học.
For children, the health advice has been very clear that schools are a safe place.
Đối với trẻ em, lời khuyên y tế đã rất rõ ràng rằng trường học là nơi an toàn cho trẻ em. Tôi nghĩ đã có một sự khó hiểu về vấn đề đối phó với giáo viên. Giáo viên có thể dễ gặp rủi ro hơn khi ở trong phòng gặp gỡ các nhân viên khác hơn là khi họ ở trong lớp học. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần có các biện pháp hiệu quả cho giáo viên và cho các nhân viên trong trường học để bảo vệ môi trường làm việc của họ. Nhưng nó cũng không dẫn đến các quy định tương tự cho học sinh.
Tiểu bang Victoria đã cung cấp thêm 230 giường bệnh chăm sóc đặc biệt để tăng cường đối phó với COVID-19. Những thiết bị mới này được đầu tư từ khoản 1,9 triệu đô la mới được thêm vào cho hệ thống y tế tiểu bang. Khoản tiền này cũng đã được dùng để phục dựng những tòa nhà cũ và mở rộng các bệnh viện. Bộ trưởng Y tế Victoria Jenny Mikakos nói rằng tiểu bang đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất như là một biện pháp đề phòng. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho tình huống tồi tệ nhất. Chúng tôi hy vọng rằng những giường bệnh này sẽ không bao giờ phải dùng tới. Nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch cung cấp thêm 4.000 giường bệnh chăm sóc đặc biệt tại Victoria, tăng 10 lần so với những gì chúng tôi hiện đang có tại các hệ thống y tế công và tư nhân. Các nhà nghiên cứu Úc hiện đang phát triển một loại xét nghiệm chất thải mà có thể giúp tìm ra được các điểm nóng coronavirus. Các nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Queensland và Cơ quan Khoa học Quốc gia đã tìm thấy SARS-CoV-2, chủng virus gây dịch bệnh COVID-19, ở trong các mẫu nước thải. Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể phát triển một hệ thống theo dõi với tiềm năng phát hiện các khu vực địa lý nơi mà virus được tìm thấy. Hệ thống này cũng có thể sẽ giúp ước lượng số lượng người nhiễm virus mà không cần phải xét nghiệm từng cá nhân tại một địa điểm cố định. Tiếp theo là tin tức thế giới. Tại Mỹ, Thống đốc New York Andrew Cuomo đã yêu cầu toàn bộ người dân New York phải mang khẩu trang và các đồ dùng che chắn khi ra đường. Lệnh này yêu cầu tất cả người dân đeo khẩu trang hoặc các vật dụng che mũi và miệng khi di chuyển trên các con phố đông đúc, đi trên phương tiện công cộng hoặc trong những tình huống mà khoảng cách dưới 2 mét không thể được áp dụng. Thống đốc cho biết, lệnh sẽ bắt đầu được thực thi vào thứ Sáu 17 tháng 4.
If you are going to be in a situation in public where
nếu như bạn ở trong tình huống nơi công cộng mà bạn có thể tiếp xúc với người khác trong khi không thể duy trì khoảng cách, thì bạn phải đeo khẩu trang hoặc một miếng vải che mũi và miệng.
Tiểu bang New York đã ghi nhận hơn 750 ca tử vong trong ngày hôm qua. Như vậy, số người thiệt mạng do COVID-19 tại đây đã lên tới hơn 11.000 người chỉ trong vòng hơn một tháng qua. Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF đang phải đối mặt với một nhu cầu khổng lồ về hỗ trợ tài chính trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Một số lượng chưa từng có, 102 trong tổng số 189 nước thành viên đã gửi yêu cầu hỗ trợ đến tổ chức tiền tệ này. Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nói rằng tổ chức này đã sẵn sàng để cam kết khoản cho vay trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ.
We have to be mindful of the
chúng ta phải nhìn nhận về những khó khăn mà các thị trường đang lên và các quốc gia đang phát triển sẽ phải đối mặt. Và chúng ta sẽ phải giúp họ theo cách mà các nền kinh tế phát triển đang thực hiện cho chính họ. Một khoản hỗ trợ khổng lồ nhằm xây dựng một chiếc cầu nối giữa thời điểm hiện tại và khi mà đại dịch đã đi qua. Dịch vụ y tế quốc gia của Anh đã tăng cường thiết bị một cách nhanh chóng và đã đạt mức cao kỷ lục số giường bệnh chăm sóc đặc biệt lên tới 2.657 giường. Trong khi đó, chính phủ nước này nói rằng các biện pháp hạn chế lây lan virus sẽ không được gỡ bỏ cho tới khi có thể an toàn để thực hiện. Hiện hệ thống y tế Anh cũng đang đẩy nhanh xét nghiệm và đầu tư thêm các thiết bị chuyên môn từ các nhà dưỡng lão. Đã có thêm 761 người tử vong do COVID-19 tại Anh ngày hôm qua, nâng tổng số lên đến 12.892 người thiệt mạng, trong khi 99.450 người đã nhiễm bệnh. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam, liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc hồi đầu tuần qua vừa gửi thêm hai công hàm đến Ủy ban ranh giới thêm lục địa Liên Hợp Quốc. Theo AFA, công hàm số 24HC-2020 mà Việt Nam gửi đi lần này có liên quan đến công hàm của Malaysia được đưa ra ngày 12 tháng 12 năm 2019. Trong đó, Việt Nam nhắc lại báo cáo chung năm 2009 với Malaysia về ranh giới thêm lục địa ngoài 200 hải lý kể từ đường cơ sở, để tính chiều rộng phần lãnh hải các khu vực trên Biển Đông. Còn công hàm số 25 liên quan đến công hàm năm nay của Philippines tuyên bố chủ quyền của nước này đối với quần đảo Trường Sa mà Manila gọi là Calayan. Trong công hàm số 25, Việt Nam lặp lại có đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, phía Việt Nam cũng gửi công hàm đến Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Tiếp theo là tin hồi suất. Một đô la Úc hôm nay có giá 62,73 xu Mỹ và 14,76 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu 17 tháng 4. Perth hầu như nắng đẹp, nhiệt độ dao động 14 đến 27. Adelaide có thể có mưa, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Melbourne có mây rải rác, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ. Hobart mưa giảm bớt, bắt đầu trời gió, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Canberra trời nắng cả ngày, nhiệt độ thấp nhất là 9 độ và cao nhất là 19. Wollongong trời nắng đẹp, nhiệt độ 16 đến 24. Sydney hầu như nắng ráo, nhiệt độ 18 đến 26. Newcastle nắng cả ngày, nhiệt độ 19 đến 27. Brisbane nắng nóng cả ngày, nhiệt độ 18 đến 32. Cairns có một vài cơn mưa, nhiệt độ 23 đến 31. Và Darwin hầu như nắng ráo, nhiệt độ 25 đến 34. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự sửa đầu với các tin chính. Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc đang tăng dần và sẽ trở nên tồi tệ hơn do tác động của COVID-19. Số ca nhiễm coronavirus trên toàn thế giới vượt ngưỡng 2 triệu người, trong khi sự lây lan tại Úc đang giảm dần. Và Việt Nam gửi thêm hai công hàm đến Liên Hợp Quốc, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.